Samuel Morris, Hoàng tử Phi Châu. Phần 1: Hoàng tử rừng sâu. Một con tin của chiến trận. Phi Châu đã cho thế giới những viên ngọc lóng lánh đẹp nhất, nhưng những viên kim cương này khi mới tìm thấy không có gì là đẹp cả. Chúng chỉ là những hòn đá tầm thường, phải đem cắt mài dũa rồi mới thấy chúng chiếu ra những màu sắc đẹp đẽ lộng lẫy của những chiếc cầu vồng. Phi Châu cũng đã ban cho thế giới một trong những nhà lãnh đạo chói sáng nhất hiện tại. Kim cương phản chiếu vẻ huy hoàng đầy đủ của mặt trời thế nào, thì cuộc đời Samuel Morris cũng phản chiếu vinh quang không phai mờ của chăng quang thời ấy. Nhưng sức mạnh khiến Morris trở thành nhà lãnh đạo vô địch ấy không phải do bẩm sinh. Cần phải có các việc đẽo gọt, dũa mài thiên thượng để đặt viên kim cương đen nhánh này vào đúng chỗ chói sáng của nó. Lúc 15 tuổi, Morris chỉ là một trong những hàng ngàn cậu trai bản xứ, ẩn mình trong những khu rừng ở Tây Châu Phi. Bộ lạc của cậu là một những sắc tộc Ru sống trong các khu rừng rậm phía Tây Cotria. Tên thật của cậu là Kabu, cha của cậu là một tù trưởng. Dầu Kabu là con trưởng, tước vị thái tử, nhưng trên đời chắc không ai khổ hơn cậu. Cậu đã từ địa vị tự do, vinh dự rơi xuống địa vị ô nhục và tồi tệ hơn tôi mọi. Trong các miền ấy, có tập tục là tù trưởng nào thua trận phải hiến con trai trưởng làm của cầm tinh để bảo đảm trả hết số bồi thường chiến tranh. Nếu của bồi thường trì hoãn thì người ấy phải chịu hành hạ khổ sở. Đó là số phận của Kabu. Mỗi lần tay sai của tù trưởng hành hạ Kabu thì một kẻ tôi mọi người Ru khác là người mục kích sự đánh đập ấy được sai về nói cho cha Kabu tất cả và cảnh báo rằng Kabu sẽ bị khổ sở hơn nữa nếu không cố gắng thỏa mãn đòi hỏi của kẻ hiến chiến thắng. Những thương tích của Kabu không kịp lành, lưng cậu bị đánh nát cả. Ít lâu sau, Kabu kiệt sức vì mất máu và bị sốt vì phải uống nước nho có rượu độc. Cậu không thể đứng lên mà cũng không thể ngồi dậy được nữa. Người ta dựng lên chữ thập rồi treo Kabu lên để đánh bổ vào lưng cậu. Cuộc trốn thoát kỳ lạ. Kabu chỉ mong rằng sự chết sẽ giải thoát cậu khỏi số phận của một kẻ bị làm con tin mà không bao giờ được chuộc. Một số người cùng bộ lạc với Kabu đã bị tên tù trưởng tàn bạo này bắt làm nô lệ, còn người bị tố cáo là làm phù thủy. Kabu đã từng thấy họ bị những kẻ sai xưa điên cuồng xé thành từng mảnh. Nhưng bây giờ số phận của cậu còn khốn nạn hơn. Đoán rằng cha cậu có thể không trở lại nữa, nên họ đã đào một hố sâu. Nếu đánh đập cậu mãi mà không có được của chuộc, họ sẽ chôn cậu cho đến cổ. Miệng cậu sẽ bị mở ra và họ đổ một thứ nước ngọt hấp dẫn kiến ở gần đó tới. Bọn kiến này sẽ ăn thịt cậu từng phần một sau khi chúng đã ăn hết thịt. Chỉ còn xương, họ sẽ đem bộ xương để trước liều hành quyết để đe dọa những con nợ thất hứa sau đó. Khi Kabu bị ném lên một cái giá chữ thập để hành hạ lần chót, thì bao nhiêu hy vọng cũng như sức lực đã rời khỏi cậu. Cậu chỉ còn mong được cho chết. Lúc ấy bỗng nhiên có một sự rất lạ xảy ra. Một ánh sáng như ánh chớp lóe lên khiến mọi người quanh cậu quán mắt. Và một đấng nói như lệnh truyền từ trên cao bảo cậu hãy đứng dậy trốn thoát. Mọi người đều nghe tiếng nói, thấy ánh sáng nhưng không thấy một ai. Cùng lúc ấy xảy ra một sự chữa lành tức thì mà khoa học không thể chối cãi cũng không sao giải thích được. Trong một chớp mắt, Kabu thấy sức mình phục hồi. Suốt ngày ấy cậu chưa được ăn uống gì. Tuy nhiên cậu không thấy đói khát hay là yếu sức. Văng theo tiếng nói thần kỳ, cậu nhảy lên và chạy vọt như một con nai trước mắt ngạc nhiên của mọi người. Ánh sáng thần kỳ đã đem cho cậu một sức mới và tự do. Từ đâu tới, Kabu không biết mà cũng không nghi ngờ gì cả. Cậu chưa bao giờ được nghe nói đến Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo. Cậu cũng không nghe gì về những công việc lạ lùng của thần hộ. Cậu cũng chưa biết về một cứu chúa đã một lần hy sinh mạng báo để làm giá chuộc mọi người. Hoàng tử Trần Thế vừa mới bị treo trên cây thập tự, không mơ tưởng gì đến một hoàng tử thiên thượng đã bị sỉ nhục đánh đập như một tên tù phạm và đã chịu một cái chết đê hèn do sự đau đớn thấm thía từ trên cây gỗ. Nhưng Ca Bu biết rõ có một sức mạnh lạ lùng và vô hình nào đó đã đến giải cứu cậu. Lúc nãy cậu mới đau đớn, nhức nhói, ngồi dậy không nổi, thế mà bây giờ cậu chạy thật nhanh. Ánh sáng nhân từ. Ca Bu ẩn trong hốc cây cho đến tối để tránh những kẻ đuổi theo. Khi trời tối hẳn, Ca Bu mới nhận ra rằng mình vừa thoát khỏi một cái chết, để rồi lại lọt vào một cảnh nguy hiểm khác. Cậu cô đơn trong rừng rậm, nơi mà không ai có thể sống một mình lâu được. Khổ nhất là chẳng những cậu không có bạn bè khí giới mà còn tứ cố vô thân, chẳng biết về đâu. Cậu không dám quay về với bộ lạc và gia đình. Làm thế chỉ càng khiến cho kẻ thắng trận trả thù đồng bào cậu khốn nạn hơn. Cậu không dám để một ai nhận diện vì sợ họ sẽ đem nộp cậu cho kẻ đã bắt cậu để lãnh thưởng. Giữa cảnh tuyệt vọng mới mẻ đó, một sự kỳ lạ khác xảy ra. Trong các vùng rừng rậm ấy, lúc nào cũng tối tăm, ngay cả ban ngày cũng vậy. Ban đêm thì không thể nào đi qua được, nhưng luồng sáng từ lúc trước chiếu vào chỗ hành hình cậu, bây giờ lại gọi chung quanh cậu. Không biết có phải là một ánh sáng bên ngoài hay chỉ là một sự soi sáng tâm thần để hướng dẫn Ca Bu, nhưng nhờ đó cậu đã thấy rõ con đường đi. Cậu cần có ánh sáng ấy chẳng khác nào dân Israel ngày xưa. Trước kia, một đồng hoang vắng khác, một đoàn người nô lệ được giải phóng cũng đã nhờ sự hướng dẫn tương tự. Khi Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng. Những con rắn hổ mang độc, rắn lục, đợi chờ cậu trên bước đường đi. Một con rắn khác lơ lửng trên đầu cậu. Những ánh mắt hổ báo và nồng nọc của rắn chưa khiến cậu sợ bằng loài người. Trong khu rừng bao la này có một số trong những người dã man nhất thế giới. Họ vẫn thường ăn thịt người. Nhưng qua mọi trở ngại và nguy hiểm đó, ánh sáng nhân từ kia đã dẫn Ca Bu. Nhờ ánh sáng này, ban đêm cậu có thể hái trái và rễ cây để ăn và vượt qua hồ ao, sông đầy cá sấu. Ban ngày cậu tiếp tục ẩn mình trong bọng cây để tránh những chòi cành trong các buông ấp. Sau nhiều đêm đi như thế, Ca Bu gần đến một đồn điền ở ngoài thị trấn, gần bên một con sông. Cho đến lúc ấy, cậu chưa hề gặp một bóng người nào. Chẳng một ai đã dặn cậu đi qua núi rừng hoang vu để đến chỗ này. Mới nhìn, cậu nhận ra rằng đây không phải một làng của dân bản xứ mà là một nơi định cư của người ngoại quốc. Cậu không dám đến khu gần các cơ sở này nếu cậu chẳng thấy một người ru làm việc ở đằng xa. Ca Bu đến gần người này và mừng vì biết rằng mình không lọt vào tay những kẻ buôn người mà trong tay những kẻ giải phóng nô lệ. Ánh sáng thần kỳ ấy đã đưa cậu đến một khu dinh điền gần Monrovia, thủ đô của Libya. Libya lúc ấy vẫn còn là một miền hoang vu, đặt dưới pháp luật rừng rú. Khi Ca Bu đến Monrovia thì đó là nơi duy nhất đặt dưới pháp luật văn minh. Thế là cậu được đưa đến một chỗ thật sự an toàn. Tên mới. Ca Bu tìm việc làm và được vào đồn điền cà phê làm chung với người bạn Pru của cậu. Cậu được cấp một giường ngủ trong trại, các thức ăn và quần áo như các người lao công bản xứ khác. Người bạn Ru đã từng nghe các giáo sĩ và đã đọc cầu nguyện. Khi Ca Bu hỏi bạn làm gì, người ấy đáp: "Tôi đang cầu nguyện Đức Chúa Trời." Ca Bu hỏi: "Đức Chúa Trời của anh là ai?" Người bạn đáp: "Là cha tôi." "Thế ra anh chuyện trò với cha anh à?" Cho đến sau đó, Ca Bu cũng cứ gọi sự cầu nguyện là nói chuyện với cha tôi. Đối với đức tin giống như một đứa trẻ, câu chuyện thật đơn sơ và thực tế như trò chuyện với một người cha dưới đất. Chủ nhật sau đó, Ca Bu được mời đi nhà thờ. Cậu thấy một đám đông người tụ quanh một bà đang nói. Có người thông dịch lại, bà kể cho họ nghe chuyện Phao-lô tin Chúa. Thể nào một ánh sáng từ trời đã chiếu thẳng vào Phao-lô và một tiếng nói thần kỳ vang lên từ trên cao. Ca Bu reo lên: "Tôi cũng thấy y như thế. Tôi thấy ánh sáng đó." "Đúng rồi, ánh sáng ấy đã cứu tôi và đem tôi về nơi đây. Kabu lúc nào cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình được cứu khỏi chết và được dẫn ra khu rừng một cách thần kỳ như vậy. Lúc ấy, chỉ trong một giây phút, cậu đã hiểu được. Kabu đi dự thường xuyên các buổi nhóm và góp và các lớp dạy đạo do cô Non tổ chức. Cô dạy Kabu các bài học sơ đẳng về đọc và viết Anh ngữ. Dần dần cậu học câu chuyện lạ lùng về Chúa Giêsu sanh ra trong máng cỏ, sự giúp đỡ của Ngài đối với kẻ hèn, tội lỗi, bệnh tật, sự chết chuộc tội của Ngài và sự sống lại của Ngài. Kabu sẵn sàng chấp nhận đấng giải cứu linh hồn mới mẻ này, tức là Chúa Giêsu không biết mà trước đây đã giải cứu thân xác cậu. Nhưng Kabu không thỏa mãn. Cậu mong có thể giảng cho đồng bào Ru bằng chính thổ ngữ của họ. Tin lành về tình thương của Chúa là tin lành đã đem lại sự bình an cho tâm hồn cậu. Nhưng cậu cảm thấy mình thiếu khả năng và uy tín để làm một công việc to tát như thế. Kabu không biết rằng Chúa đã dự bị sẵn một phép màu khác cho mọi người tin Ngài và công việc của Thánh Linh. Vì do quyền năng và huyết đấng Christ mà có sự chuộc tội, cùng với quyền năng của Thánh Linh tẩy sạch tấm lòng đầy cay đắng, Đức Thánh Linh kêu gọi và ban ơn cho người tin Chúa để hầu việc Ngài. Kabu chưa từng nghe nói về đấng cứu giúp thiên thượng này là đấng chỉ hiện đến với tất cả sự sung mãn của Ngài sau khi người nào tin Chúa. Khi người ấy biết rõ những khiếm khuyết của mình và sẵn sàng cung hiến trọn đời sống mình cho Chúa. Nhưng Thánh Linh cũng chính là thần chân lý để giúp đỡ Kabu hèn hạ. Vì nhiệm vụ của đấng cứu giúp này là cấp cứu những kẻ nào chân thành tìm kiếm Ngài. Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Linh đã cầu nguyện thay cho chúng ta bằng sự thở than không thể nói ra được. Vậy nên Kabu được khích lệ cứ tiếp tục nói chuyện với cha mỗi đêm khi đã làm xong công việc. Cậu vật lộn trong sự cầu nguyện bằng một giọng thảm thiết làm các bạn cùng ngủ chung trong gian nhà đó bực bội không còn chịu nổi. Và cuối cùng họ bảo cậu hoặc phải yên lặng hay là đi tìm chỗ khác mà ngủ. Kabu lên rừng cầu nguyện. Một đêm kia cậu ở trong rừng đến nửa đêm. Về sau này cậu kể lại rằng Tôi đi về giường ngủ mệt mỏi và nặng nhọc, tôi nằm xuống nghỉ, lưỡi tôi vẫn nằm yên, nhưng lòng tôi cứ cầu nguyện. Bỗng nhiên căn phòng ngập ánh sáng, lúc đầu tôi cứ tưởng mặt trời mọc, nhưng mọi người xung quanh tôi còn ngủ say cả. Căn phòng cứ sáng dần lên, cho tới lúc đầy vinh quang, sự nặng nề trong lòng tôi bỗng nhiên biến đi và tôi tràn ngập một cảm giác vui sướng từ nội tâm. Thân tôi nhẹ như lông hồng, tôi có một sức mạnh khiến tôi cảm thấy mình có thể bay được. Tôi không thể giữ nổi niềm vui nên đã hét lên cho đến lúc mọi người trong nhà thức dậy, không ai ngủ được đêm đó. Giờ đây tôi là con của vua thiên thượng. Bây giờ tôi biết cha tôi đã cứu tôi vì một mục đích và Ngài sẽ cùng làm việc với tôi. Kabu tràn đầy Thánh Linh chỉ vì sự sẵn lòng đầu phục Ngài hoàn toàn. Cậu kiếm Đức Chúa Trời như một đứa trẻ đang đói đi tìm thức ăn. Và vì cậu đói khát sự công nghĩa, Chúa đã sai Thánh Linh biến cải và ban quyền năng cho cậu để trả lời cho đức tin như một em bé của cậu. Kabu được nhận vào hội giám lý và chịu báp tem với một tên mới là Samuel Morris. Tên này do cô Non chọn để nhớ tới ân nhân của cô là Samuel Morris, một ông chủ ngân hàng ở Fort Wayne, Indiana, người đã giúp cô trong việc giảng tin lành. Kabu là trái đầu tiên trong công việc truyền giáo của cô, và cô đặt cho Kabu tên Samuel Morris với cả tấm lòng biết ơn. Khi làm như thế, cô không ngờ cái lý do không mấy người biết ấy đã đem lại danh dự lớn lao nhất cho tên của ân nhân của cô. Những dấu hiệu đầu tiên của tài lãnh đạo. Sau khi chịu báp tem, Samuel Morris trở lại xứ Libby. Chừng 2 năm, cậu bỏ đồn điền và đến làm những công việc lặt vặt tại Monovi như sơn nhà cửa. Cậu giúp sơn trường cao đẳng Libby. Tiền cậu kiếm được chỉ vừa đủ sống qua ngày. Nhưng Sammy, tiếng gọi tắt của Samuel, vui thỏa. Cậu rất thích thú cái tôn giáo mà cậu vừa khám phá ra được, và cậu nói chuyện với một nhà truyền giáo trong khu vực ấy. Kabu thuộc lòng nhiều thánh ca và có thể hát một cách thích thú, mặc dù có những câu chữ không rõ nghĩa. Chẳng bao lâu, cậu nổi danh là người Phi Châu nhiệt thành nhất và thánh thiện nhất vùng Libby đó. Sau khi tin chúa không bao lâu, cậu đã đưa một thanh niên phi châu khác đến nhận đấng Christ. Có một điều trùng hợp đáng ghi nhận là cậu này cũng là nô lệ trốn thoát khỏi ông chủ tàn bạo mà Samuel khi xưa bị giữ làm con tin. Cậu này có mặt lúc Cabo bị hành hình lần chót và đã thấy ánh sáng thần kỳ và nghe tiếng nói truyền lệnh cho Cabo trốn đi. Một tên nô lệ thường thì giá trị hơn nếu đem so với một con tin của tù trưởng. Vì thế, cậu này trốn thoát dễ dàng và đi trên một đại lộ an toàn. Cậu được làm báp tên với tên là Henry O'Neill. Cậu xác nhận lời chứng của Cabo về việc trốn thoát thần kỳ của cậu. Lời chứng của hai người đã gây ảnh hưởng lớn cho người da trắng cũng như người châu Phi ở Monowi. Một giáo sĩ ở Liberi bảo Sammy rằng cậu cần học thêm để trở thành một mục sư cho dân tộc cậu và phải qua Mỹ mới học được. Dù Sammy không có một xu nào, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng Chúa sẽ cung cấp cho cậu 100 đô la để vượt đại dương. Nhưng quyết định cuối cùng của cậu về việc đi Mỹ do từ một ước muốn quan trọng hơn chỉ là để sang học sách vở. Một hôm, một giáo sĩ đọc cho Sammy nghe văn đoạn 14 nói về lúc Đức Chúa Trời khởi đầu cho môn đồ biết sự hiện đến của một đấng giúp đỡ mới đầy quyền năng là Đức Thánh Linh. Thật ra Sammy đã từng trải ăn phước của Đức Thánh Linh trong lòng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được biết danh hiệu và ý nghĩa trọn vẹn của Đức Thánh Linh. Lần đầu tiên khi cậu hiểu rằng Đức Thánh Linh hành động trên đất này và là một thân vị thực hữu sống động. Cậu không đủ lời để tả hết nỗi vui mừng và ngạc nhiên. Cậu thấy dễ dàng gọi tiếng nói thần kỳ để dẫn cậu trốn thoát khỏi cảnh làm con tin, mà về với Đức Chúa Trời là tiếng nói của Thánh Linh Đức Chúa Trời đã phán với cậu, mặc dù khi ấy cậu chưa biết tiếng Ngài. Cậu để ra nhiều ngày để đi tìm trò chuyện với các giáo sĩ về Thánh Linh. Văn đoạn 14 trở thành bài học quen thuộc của Sammy. Cậu thường đến thăm giáo sĩ và hỏi nhiều câu rất hóc búa về Thánh Linh, đến nỗi một vị giáo sĩ bắt buộc phải thú thật: "Tôi đã nói cho cậu nghe tất cả những gì tôi biết về Thánh Linh rồi." Nhưng cậu vẫn nài nỉ: "Ai đã nói cho bà biết về Thánh Linh?" Và giáo sĩ trả lời rằng bà đã hiểu về đề tài này là nhờ Stephen Merrick, thư ký riêng của giám mục William Tyler. Samuel Morris hỏi: "William Tyler đang ở đâu?" Giáo sĩ đáp: "Ở New York." Samuel Morris tuyên bố vắn tắt: "Tôi sẽ qua đó gặp ông ta." Không cần thêm một nghi lễ nào, Samuel Morris lên đường ngay, chạy thẳng ra bờ biển. Cậu không bận tâm về việc kiếm tiền cho ga 100 đô để làm lộ phí. Thánh Linh quan trọng hơn tiền của, Ngài sẽ mở đường. Khi cậu tới nơi, một chiếc tàu buồm đang thả neo ở bến. Cậu mừng quá, cha cậu đã trả lời cầu nguyện. Một chiếc thuyền nhỏ từ chiếc tàu thả xuống vào bờ mang theo ông thuyền trưởng và mấy thủy thủ. Khi thuyền trưởng bước lên bờ mua bán với thổ dân và chắc hàng lên thì gặp ngay một chú da đen xấu xí đến nói rằng: "Cha tôi bảo tôi rằng ông có thể đưa tôi đến New York gặp ông Stephen Merrick." Thuyền trưởng hỏi: "Cha chú đâu?" Samuel trả lời: "Ở trên trời." Thuyền trưởng là một người thô bạo. Ông ta vừa chửi thời vừa nói: "Tàu ta không chở hành khách, chú điên rồi." Samuel Morris đứng canh chiếc tàu cả ngày. Đêm đến thì thuyền trưởng trở lại thuyền, cậu lại nài nỉ xin cho đi New York. Thuyền trưởng dọ đá cậu và thuyền trưởng chạy ra tàu, nhưng Samuel Morris cứ tin lời hứa của cha. Cậu ngủ trên cát chỗ thuyền đậu và cầu nguyện cả đêm. Hôm sau cậu lại bị từ chối, nhưng cậu lại cứ ở bãi biển mặc dù đã hai ngày không có gì ăn uống. Hôm sau là chủ nhật, thuyền trưởng và thủy thủ lại lên bờ. Khi thuyền trưởng bước lên, cậu bé người ru ấy lại đến nói rằng: "Cha tôi bảo tôi đêm qua ông sẽ cho tôi đi lần này." Thuyền trưởng nhìn cậu kinh ngạc. Đêm hôm trước, hai thủy thủ đã trốn đi khiến ông ta thiếu một người chèo chống. Ông ta nhận ra Morris là một người ru và cho rằng cậu có kinh nghiệm đi biển như nhiều người khác. Ông hỏi: "Chú muốn ta trả bao nhiêu?" Morris trả lời: "Ông chỉ cần cho tôi đến New York gặp ông Stephen Merrick." Thuyền trưởng quay lại đám thủy thủ bảo họ dặn Sammy lên tàu. Samuel Morris mừng lắm, lời cầu xin của cậu đã được xác nhận. Cậu đã lên tàu đi Mỹ.